Tiên Quốc Đại Đế, chương 884, Bách Thụ truyền lời, góc truyện audio.com, Diêm Xuyên hít sâu, nói, mặc dù kiếp này huyết mạch của ta đã không còn là Bách Thị tộc nhưng hồn phách thủy hồn sinh ra cũng chính là hồn phách kiếp thứ nhất sinh ra hoàn toàn thuộc về Bách Thị tộc hoặc nên nói hồn của ta đến từ Bách Thụ này. Miêu Miêu quái dị nhìn Diêm Xuyên, mèo, kiếp thứ nhất của ngươi sinh ra từ đại thế giới sao? Diêm Xuyên giải thích rằng, đúng vậy, nhưng chỉ cần có Bách Hoàng thì Bách Thụ không ở bên người cũng không sao, bởi vì Bách Hoàng có thể liên kết với Bách Thụ. Bách Hoàng gần như sinh ra cùng Bách Thụ tương sinh với nhau, Bách Thị tộc trọng hồn. Mèo, Miêu Miêu vuốt đầu nhỏ, vẫn không hiểu ra sao. Diêm Xuyên trầm giọng nói, đi, lấy lại Bách Thụ rồi chúng ta lập tức hồi chiều. Thế giới thụ, rậm rạp tùm, cao ngất đâm mây. Diêm Xuyên, Bạch Khởi, Triệu A Phòng, Doãn Hận Thiên, Miêu Miêu cất bước đi hướng thế giới thụ. Trên đường đi, Diêm Xuyên đầy tình cảm nhìn thế giới thụ trước mắt, đây là nguồn của một tộc Bách Thị tộc sinh ra vì nó. Từng bước một đi vào, dường như Diêm Xuyên vô cùng tôn kính thế giới thụ. Bên ngoài thế giới thụ có cường giả các tông thủ hộ. Diêm Xuyên, Bạch Khởi, Triệu A Phòng, Doãn Hận Thiên, Miêu Miêu đến gần liền khiến hai tiên nhân bay đến, chớp mắt đã đi tới trước đoàn người. Một tiên nhân hét to một tiếng. Đứng lại, một tiên nhân bộ dạng già chút thì kéo lại tiên nhân trước vẻ mặt kinh ngạc nhìn đoàn người Diêm Xuyên, Bạch Khởi, Triệu A Phòng, Doãn Hận Thiên, Miêu Miêu. Lão tiên nhân cung kính nói, tiểu tiên kính chào Diêm Đế. Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi, a, người biết chẫm sao, lão tiên nhân cười nói. Đại danh của Diêm Đế đã truyền khắp Trung ương cương vực, hủy diệt Thiên Cơ Tông, đẩy lùi Mai Cao Quật Thánh Nhân, ở sát nghiệt chiến trường càng tỏa sáng. Trong tông truyền tin kèm theo tranh của các vị Diêm Đế kêu ta nếu gặp phải thì không được vô lễ. Lão tiên nhân nói xong, tiên nhân trẻ tuổi bên cạnh biến sắc mặt. Tiên nhân đó lập tức xin lỗi. Diêm Đế thứ tội, Diêm Xuyên gật đầu, nói. Diêm Xuyên tiếp tục chậm rãi đi hướng thế giới thụ. Diêm Xuyên, Bạch Khởi, Triệu A Phòng, Doãn Hận Thiên, Miêu Miêu không để ý tới hai tiên nhân kia. Hai tiên nhân không dám ngăn lại. Tiên nhân trẻ tuổi nhíu mày nói. Sư thúc người đó thật sự là Diêm Xuyên. Vậy bây giờ nên làm sao? Lão tiên nhân trầm giọng nói. Không ngăn được rồi, ta ở đây trông chừng, ngươi lập tức về tông báo cáo cho tông chủ. Tuân lệnh, không chỉ có hai tiên nhân này, theo Diêm Xuyên lộ mặt ngày càng nhiều tu giả trông thấy đoàn người Diêm Xuyên, Bạch Khởi, Triệu A Phòng, Doãn Hận Thiên, Miêu Miêu. Dù sao bây giờ Diêm Xuyên là nhân vật mẫn cảm tại Trung ương cương vực thế giới thụ quan trọng trong thiên hạ, Diêm Xuyên muốn làm cái gì? Không lẽ có mưu đồ với thế giới thụ? Tin tức nhanh chóng truyền khắp bốn phương tám hướng. Sau một ngày, một tiểu viện ở Trung ương cương vực. Vẻ mặt Công Dương Tử phức tạp nghe đám đệ tử của Công Dương ra báo cáo. Ánh mắt Công Dương Tử nghiêm túc nói. Diêm Xuyên đi chỗ thế giới thụ. Công Dương Bôn Lôi hỏi. Gia chủ chắc Diêm Xuyên sẽ không vô pháp vô thiên đến mức động vào thế giới thụ đi. Công Dương Tử trầm giọng nói. Chỉ mong hắn sẽ như vậy. Đi chúng ta xem thử. Một nơi khác, Mai Cao Cột Thánh Nhân đang làm vẻ mặt hối hận ở chung với Thiên Cơ Tử, trước mặt họ có một người báo cáo. Thiên, góc truyện audio.com, Cơ Tử trừng mắt, Diêm Xuyên thật can đảm. Mai Cao Cột Thánh Nhân trầm giọng hỏi, Diêm Xuyên đi thế giới thụ. Thiên Cơ Tử nhìn hướng Mai Cao Cột Thánh Nhân, nói. Mai Cao Cột ngươi hãy nói cho ta biết con mèo kia rốt cuộc có điểm đặc biệt gì mà khiến ngươi muốn bắt lấy như vậy. Mai Cao Cột Thánh Nhân lắc đầu, nói. Thiên Cơ Tử, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Thiên Cơ Tử vẫn không thèm tin nói, nghĩ nhiều, con mèo đó căn bản không dính nhân quả, ta suy tính thật lâu nhưng không có chút tin tức, giống như là trên đời căn bản không tồn tại con mèo này, nó rốt cuộc là thứ gì? Mai Cao Cột Thánh Nhân cười khổ nói, chẳng phải ngươi đã đoán được rồi sao? Thiên Cơ Tử biến sắc mặt nói, thương thiên huyền diệu truyền thế. Mai Cao Cột Thánh Nhân hít sâu, nói, đúng vậy, không ngờ huyền diệu còn sống. Mắt Thiên Cơ Tử lóe tia tức giận nói. Huyền Diệu, Diệu Miêu, không ngờ là nàng, không ngờ, Diêm Xuyên này có vận đạo thật lớn, vận đạo thật lớn. Ở trong mắt Thiên Cơ Tử thì Diêm Xuyên là sao chổi, chẳng những hủy Thiên Cơ Tông, hủy Tinh Nguyên, thậm chí gã luôn tìm kiếm Sa Hoàng Chi Quan cũng bị hắn lấy đi, gã không vớt được chút lợi ích gì. Hiện tại Diêm Xuyên thật muốn vươn tay hướng thế giới thụ. Thiên Cơ Tử trầm giọng nói, không được, phải đi thế giới thụ, không thể cho Diêm Xuyên phá hủy nữa. Các cường giả Trung ương cương vực lần nữa ùa hướng thế giới thụ. Bên dưới thế giới thụ, Diêm Xuyên đi tới gần nhìn thế giới thụ cao ngất đâm mây, hít sâu, nói. Bách thụ ta lại đến rồi, hơn nữa là với hồn phách hoàn chỉnh. Diêm Xuyên nói rồi khoanh chân ngồi bên dưới bách thụ, một tay dán vào thế giới thụ, tay kia đặt ở đầu gối, nhắm mắt lại, dùng tâm cảm nhận. Miêu Miêu nhảy lên vai Triệu A Phòng. Mèo, Triệu A Phòng, Doãn Hận Thiên, Bạch Khởi đứng bên ngoài hộ pháp cho Diêm Xuyên. Diêm Xuyên nhắm mắt vẫn cứ ngồi như thế. Diêm Xuyên ngồi mất 3 ngày trời. Trong 3 ngày này tin tức Diêm Xuyên đến thế giới thụ đã truyền khắp 4 phương 8 hướng. Ngày càng nhiều cường giả tụ tập nhưng vô số cường giả chỉ đứng ở phía xa, không tiến lên quấy rầy, lấy làm lại nhìn Diêm Xuyên, không biết hắn đang làm gì. Diêm Xuyên dùng tâm cảm ngộ thế giới thụ, 3 ngày đầu không có tiến triển gì, mãi đến ngày thứ 4, dường như tinh thần hắn tiến vào một không gian kỳ lạ. Bách thế, hình như trong hoàn cảnh u ám có tiếng kêu gọi truyền đến. Diêm Xuyên kích động kêu lên, lão đầu tử, là ngươi sao? Ngươi có thể từ đại thế giới liên hệ đến đây? Lão đầu tử, nhưng đầu bên kia không vang tiếng vui vẻ gì, vẫn không ngừng kêu gọi. Bách thế, Diêm Xuyên gào thét trong thế giới tinh nguyên. Ta ở đây, lão đầu tử. Nhưng hình như phía đối diện không hề nghe tiếng Diêm Xuyên kêu gào, vẫn cứ kêu bách thế, trong thanh âm chất chứa thê lương. Diêm Xuyên chuyển sang hét hướng thế giới thụ. Có chuyện gì, bách thụ tại sao chỉ có giọng của bách hoàng? Nhiệt long, vù 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 vù, thế giới thụ khẽ run, hình như có một đoạn tin tức truyền vào của Diêm Xuyên. Đây không phải là ngôn ngữ, chỉ có một đoạn tin tức mà chỉ bách thị tộc mới hiểu rõ. Diêm Xuyên bỗng nhiên kinh kêu, trong bách thụ phong ấn lời lão đầu tử nói với ta. Lời trước khi chết đưa cho ta, Diêm, góc chuyện audio.com, Xuyên tức giận quát, không thể nào, sao lão đầu tử chết được, không thể nào, lão đầu tử không thể chết được, trong thanh âm ẩn chứa hoảng loạn. Bách thụ lại truyền một đoạn tin tức cho Diêm Xuyên, cách chương.